Chương 35. Con vẫn áp khăn tay vào mặt lẩm bẩm gì đó về khí độc khi cả nhóm rời cầu Black Prayer rồi theo bậc cầu thang xuống tới đê Embankment. Trong giây lát, mọi thứ trông rất khác dưới ánh sáng ban ngày, khiến Will không chắc là tụi nó có đến đúng chỗ không. Người ta tấp nập khắp nơi trên lối đi, nên có vẻ điên rồ khi cho là đâu đó ở phía dưới có một thành phố London cũ xưa hoang phế, và ba kẻ tụi nó sắp sửa trở lại nơi đó. Nhưng cả nhóm đang ở đúng chỗ, chỉ đi bộ một đoạn ngắn là đến lối vào cái thế giới kỳ lạ kia. Cả nhóm đứng bên cổng và chăm chú ngó xuống, nhìn làn nước nâu vỗ lờ bờ bên dưới. Con nhận xét.
Coi bộ sâu, tại sao lại sâu như vậy?
Will vỗ ta lên trán. Khỉ, thủy triều, ta đã không nghĩ đến thủy triều, tụi mình phải chờ thủy triều xuống mới đi được.
Chờ bao lâu?
Will nhún vai coi đồng hồ, ta không biết, có thể mấy tiếng đồng hồ á.
Không có cách nào khác ngoài việc đi loanh quanh những con đường nhỏ, quanh Tate Modern, để giết thì giờ, rồi quay lại bờ đê thường xuyên để kiểm tra mực nước. Cố gắng không thu hút quá nhiều sự chú ý trong lúc làm vậy. Vào giờ ăn trưa, tụi nó có thể thấy mực nước mấp mé lớp sỏi. Will quyết định là tụi nó không thể lần khân lâu hơn nữa. Nó tuyên bố được tất cả hệ thống tiếng. Cả nhóm đang ở trong tầm mắt của rất nhiều khách bộ hành trên đường đi ăn trưa, nhưng hầu như chẳng ai buồn để ý đến bộ ba trông như hề, ăn mặc quái dị, vác nặng ba lô, treo qua bức tường để lên bậc thềm đá. Bỗng có một ông già đổi mũ mịn như len và khăn quàng cổ lịch sự phát hiện ra tụi nó. Ông vung nắm đấm về phía tụi nó giận dữ quát, đồ trẻ ranh. Một hai người xúm lại xem chuyện gì mà ồn ào, nhưng họ nhanh chóng mất hứng và bỏ đi. Điều này dường như khiến ông già thêm tức điên. Ông lê bước đi to tiếng cầu nhàu một mình. Ở cuối bậc thang, nước vũ sóng sánh quanh chân tụi nó trong lúc tụi nó chạy hết sức mình dọc theo bãi đá ngập nước. Chỉ thông thả lại sau khi khuất bóng dưới đê chắn sóng. Không chút chần chừ, Con, Matthew trèo vô miệng đường hầm cống xã. Will ngập ngừng một chút rồi mới làm theo. Nó vương vấn nhìn lần cuối bầu trời xám nhạt qua những khe hở và hít sâu, thưởng thức hơi thở đầy không khí tươi mát lần cuối cùng. Giờ đây nó đã phục hồi sức mạnh, nó cảm thấy như một con người hoàn toàn khác. Nó đã sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì phía trước, như thể cơn sốt đã thanh lọc tất cả mọi ngờ vực và yếu đuối. Nó đang cảm thấy sự quả quyết chịu đựng của một nhà phiêu lưu già dặn. Nhưng khi nó hạ mắt nhìn xuống dòng sông đang từ từ trôi, nó trải qua một cơn nhói đau thấm thía nhất của mất mát và u sầu, hiểu rằng nó có thể không bao giờ còn nhìn thấy lại nơi này. Dĩ nhiên, nó đâu cần phải trải qua con đường đó, nó có thể ở lại đây nếu nó muốn, nhưng nó biết là nó sẽ không còn như trước đây nữa. Quá nhiều điều đã đổi thay, những điều không thể nào trở lại như xưa. Nó nói, đi thôi. Nó rũ bỏ những ý nghĩ đó và chui vào đường hầm nơi Con đang đợi. Sốt ruột muốn khởi hành, chỉ cần nhìn thoáng qua, Will có thể thấy được những tình cảm xung đột trên gương mặt của thằng em trai. Mặc dù nỗi lo lắng lộ rõ vẫn nổi lên điều gì đó, một cảm nhận an lành sâu sắc khi sắp được trở về với thế giới dưới lòng đất, nói cho cùng đó là quê nhà của nó. Mặc dù do hoàn cảnh đẩy đưa, nhưng Will cũng cảm thấy đó là một sai lầm kinh khủng. Khi đem theo Con cùng lên trên mặt đất, Con sẽ cần thời gian để thích nghi với cuộc sống ở trần gian, mà điều đó chính là một thứ xa xỉ mà tụi nó không thể có được. Dù muốn dù không, số phận của Will nằm trong việc cứu Chester và tìm cha nó, còn số phận của Con thì không thể nào tách ra khỏi số phận của anh nó. Điều khiến Will bực là nó đã mất quá nhiều ngày bị sốt. Nó không biết là việc cứu Chester có quá trễ rồi không. Không biết Chester đã bị đầy sức âm ti chưa, hay đã đi tới một kết thúc không thể tưởng tượng nổi trong tay của bọn Steve. Dù sự thật thế nào thì nó cũng phải tìm cho ra. Nó phải tiếp tục tin tưởng là Chester vẫn còn sống. Nó phải trở lại. Nó không thể nào sống với nỗi ám ảnh đó treo trên đầu. Tụi nó tìm được một ống thông khí thẳng đứng. Will bất đắc dĩ thòng người xuống cái vùng nước lạnh cống dưới đường thông đó. Con trèo lên vai của Will để có thể tới ống thông, đu người lên trèo theo một sợi dây thần. Khi thằng em nó đã lên tới nóc an toàn, Will cột đầu dây của sợi dây thần quanh ức của con Bartleby cho Con kéo con mèo lên. Điều này hóa ra hoàn toàn không cần thiết, bởi vì con vật dùng mấy cái chân khỏe khoắn của nó để mà trèo lên bằng tốc độ nhanh sửng sốt. Sau đó đầu sợi dây thần được thả xuống cho Will, nó đu mình lên bóng tối bên trên. Khi đến nơi, nó nhảy lưng tưng để rũ nước khỏi áo quần ướt sũng và để cho cơ thể ấm trở lại. Sau đó cả nhóm trượt xuống một quãng đường dốc trên cái mông của mình, té ịch xuống một cái gờ đánh dấu chỗ bắt đầu của một cầu thang gồ ghề. Trước khi đi tiếp, Tụi nó cẩn thận tháo bộ quần áo đen của Bonterby bỏ lại trên cái gờ cao. Bây giờ tụi nó không thể nào kham nổi hành trang nặng chết người trong hành trình tiếp theo. Will không có chút ý niệm gì về việc tụi nó sẽ làm một khi đã trở lại thuộc địa, nhưng nó biết nó phải hoàn toàn thực tế. Nó phải giống như cậu Tam. Hai đứa đeo mặt nạ khí quân đội vào, nhìn nhau một lúc, gật đầu thỏa thuận rồi Con dẫn đường cả nhóm đi xuống. Hành trình lúc đầu đầy gian khổ, cầu thang hết sức nguy hiểm vì ngấm nước thường xuyên và xuống sâu hơn nữa là gặp thảm rông đen. Quy nhận thấy nó không nhớ gì nhiều lắm về lối đi mà tụi nó đã qua trước đây. Nhưng ắt phải là đi lối đi này, chẳng qua nó bị chứng bệnh bí mật hành trong chuyến đi trước nên không còn nhớ gì. Hầu như chỉ một thoáng là cả nhóm đã đến được cái lỗ trên vách hang động, mở vào thành phố vĩnh viễn. Ngay khi Con vừa bước lên bậc thang trên cùng của cầu thang khổng lồ, Con kêu lên, cái quỷ gì đây? Mắt tụi nó lướt qua con đường tối thui bên dưới. Có gì đó rất ư bất ổn, khoảng 30 mét sâu bên dưới, cái bậc thang biến mất. Will nói khẽ, cái đó tao đoán là sương mù đặc. Trong mắt kính của cái mặt nạ nó đeo lấp lánh ánh xanh nhạt. Từ vị trí quan sát thuận lợi ở cao trên thành phố, tụi nó nhìn thấy cái có vẻ như một bề mặt lượng sóng của một cái hồ mênh mông trắng đục. Những chỗ sương mù dày nhất che kín toàn bộ phong cảnh, chan hòa một thứ ánh sáng kỳ quái, như thể đó là một đám mây phóng xạ khổng lồ. Nghĩ tới cảnh toàn bộ thành phố bao la vĩ đại chìm mờ mịt dưới tấm chăn sương mù quạt quánh này, thật là nản chí anh hùng. Will tự động lục trong túi tìm cái la bàn nhăn nhó bên trong lớp mặt nạ. Nó nhận xét vụ này sẽ khiến cho đời thêm khổ đây. Sao? Con cãi lại, mắt nó nheo lại sau tròng mắt kính trong khi nụ cười tét ra trên gương mặt. Trong chốn mù mờ đó hãy sẽ không thể thấy được chúng ta, đúng không? Nhưng vẻ cao có của Will vẫn không thay đổi. Đúng, nhưng chúng ta cũng không thấy họ. Con ôm con Butterby giữ yên trong lúc Will thắt dây quanh cổ nó. Tụi nó không thể nào liều lĩnh để mặc cho con mèo chạy lung tung trong những hoàn cảnh như vậy. Khi cả nhóm bắt đầu bước vào làn sương mù, Will bảo thằng em trai nó, mày bám vô cái ba lô của tao để đừng đi lạc, làm gì mày cũng đừng thả con mèo đó ra. Cả nhóm chậm chạp đi lần xuống giống như những người thợ lặn biển sâu, lặn xuống dưới những đợt sóng. Tầm quan sát của tụi nó lập tức bị giới hạn trong vòng không tới một thước. Tụi nó thậm chí không thấy được cả giày của mình, khiến tụi nó phải dò dẫm từng bước bậc thang một, từng bước cho đến khi bước tiếp được. May thay, tụi nó đến được chân cầu thang mà không bị tai nạn gì cả. Và ở chỗ bắt đầu bãi bùn, tụi nó lặp lại thủ tục với bọn rông đen. Quệt mớ bày hầy hôi hám lên khắp người nhau, lần này là để che giấu mùi trần gian của lưng đôn. Đi ngang theo mép của bãi lầy, cuối cùng cả nhóm đụng bức tường thành phố và đi vòng theo bức tường. Nếu có điều gì đó đáng nói thì ấy là tầm nhìn càng lúc càng tệ hơn. Tụi nó mất thời gian lâu ơi là lâu mới tìm được lối vào. Will đột ngột dừng lại khiến thằng em nó suýt vấp vào nó thì thầm. Một cái cổng tò vò. Một kiến trúc cổ xưa hiện ra trước mặt tụi nó trong thoáng chốc, rồi sương mù khép lại che kín. Không một chút xíu hào hứng về điều đó, Con nói, thì tốt. Một khi đã lọt vô trong những bức tường thành, cả nhóm lại dò dẫm đường đi qua các phố xá, hầu như dẫm lên nhau để khỏi lạc trong hoàn cảnh không thể tưởng như vậy. Sương mù đặc như có thể sờ mó được, hút được và lăn được như những tấm vải trong gió, đôi khi tách ra để tụi nó nhìn thấy thoáng qua một phần của bức tường, một dải đất sũng nước hay sỏi đá dưới đáy giày. Tiếng ì ợp của giày tụi nó dẫm lên trong đen và tiếng thở hào hển của tụi nó qua lớp mặt nạ nghe to đến nỗi tụi nó phát hoảng. Cái kiểu sương mù biến hóa và bỡn cợt, cảm giác tụi nó như thế khiến cho mọi thứ tưởng như rất gần gũi, đồng thời như bị đẩy ra rất xa. Con níu chặt cánh tay Will, hai anh em đứng yên, tụi nó bắt đầu nhận ra những tiếng động khác ở chung quanh không do tụi nó gây ra. Ban đầu còn loáng thoáng, mơ hồ, rồi càng lúc càng lớn hơn. Trong lúc lắng nghe, Will dám thề là nó nghe được cả tiếng thì thầm lao xao gần đến nỗi nó đâm nao núng. Nó kéo Con lùi lại hai bước, tưởng đâu tụi nó đã làm cái điều mà nó đang lo sợ, ấy là xui xẻo đấm đầu vô phân bộ Steve. Tuy nhiên, Con lại thề là nó không hề nghe cái gì hết, và một lát sau cả nhóm tiếp tục hành trình. Thế rồi vẫn từ xa, tiếng sủa kinh hoàng của một con chó, lần này thì không nghi ngờ gì được nữa. Con nắm chặt dây buộc cổ của Butterby, con mèo ngốc cao đầu nghe ngóng hai tay nó giật giật. Mặc dù hai đứa chẳng nói gì với nhau, nhưng cả hai cùng suy nghĩ một điều, cần bí kíp phải băng qua thành phố này một cách nhanh hết sức. Tụi nó bò tới, tim đánh bình bịch. Will tham khảo tấm bản đồ của cụ Tam và xem đi xem lại la bàn, bàn tay run run trong lúc cố gắng xác định vị trí của tụi nó. Thật ra tầm nhìn kém đến nỗi nó chẳng thể nào biết được tụi nó đang ở đâu. Theo chỗ nó biết thì có lẽ tụi nó đã đi lòng vòng. Tụi nó dường như chẳng tiến tới đâu cả và Will đã xài hết trí khôn của nó. Nó hóa ra là một nhà lãnh đạo vĩ đại cỡ nào nhỉ? Cuối cùng nó bắt cả nhóm dừng lại và núp dưới chỗ khuất gió của một bức tường đổ nát. Ở đó tụi nó bàn bạc nho nhỏ việc tiếp theo phải làm gì. Nếu mình chạy thì có gặp đội tuần tra thì cũng chẳng sao. Mình có thể dễ dàng thoát khỏi họ trong cái này. Khôn khẽ đề nghị, có mắt ngó trái nhìn phải dưới tròng kính mờ hơi nước của mặt nạ khí. Chúng ta cứ chạy. Will đáp, ừ hay à, mày tưởng mày có thể chạy nhanh hơn mấy con chó hả? Tao muốn mày thử coi. Khôn phản ứng bằng cách ậm ừ giận dỗi. Will nói tiếp, này nhé, chúng ta không biết mình đang ở đâu. Và nếu chúng ta phải chạy, có thể chúng ta sẽ đâm đầu vô ngõ cụt hay tương tự. Khôn khăng khăng, nhưng một khi chúng ta vào mê cung rồi, họ cũng sẽ không bao giờ bắt được chúng ta. Giỏi, nhưng trước tiên chúng ta phải đến được chỗ đó. Và chúng ta biết rõ là đường còn xa chết bà. Will không thể tin là thằng em trai của nó lại đưa ra một đề nghị ngu ngốc như vậy. Trong đầu nó lóe lên ý nghĩ là cách đây 2 tháng, nó có thể là người ủng hộ chuyện lao như điên qua những con đường thành phố. Thế nhưng nó đã thay đổi mà không hề nhận ra. Bây giờ nó đã thành người chín chắn và Khôn là đứa trẻ tuổi bốc đồng, ngang ngạnh, đầy niềm tin bạc mạng và sẵn sàng liều tất cả. Tiếng bàn cãi thì thầm giận dỗi tiếp tục qua lại, càng lúc càng lớn giọng hơn, khi trở nên sôi nổi hơn. Cuối cùng Khôn dịu lại, cần phải tiếp cận hết sức nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Cả nhóm sẽ nhích từng chút ra rìa thành phố, giữ cho tiếng bước chân của tụi nó thật nhỏ, và nếu có ai hay bất cứ cái gì đến gần thì tụi nó sẽ biến vào lớp sương mù. Khi cả nhóm bước qua những đống đổ nát, đầu của Bonterby xoay mọi hướng đến hơi không khí và mặt đất rồi bỗng nhiên dừng lại, bất chấp Khôn đã sức khéo dây trầm cổ của mèo vẫn không chịu đi. Nó thủ thế như thể đang săn rình cái gì, cái đầu chè bè của nó rà rà sát mặt đất và cái đuôi xương sẩu phía sau thì chỉ thẳng lên, hai tay nó cũng dựng thẳng lên nhọn hoắt và xoay vặn như cái chảo radar. Khôn thì thầm hoảng sợ. Chúng ở đâu? Will không trả lời nhưng thò tay vô túi phụ bên trái cái ba lô của Khôn, nhặt ra 2 cái pháo đại. Nó cũng lấy ra một cái quạt lửa nhỏ bằng nhựa của dì Jean từ trong túi áo khoác của nó, cầm trong tay sẵn sàng. Khôn quỳ xuống cạnh Bonterby thì thầm vào tay nó. Đi Bont, không sao đâu. Phản ứng của con mèo lúc này là dựng đứng lông lá lên. Khôn tìm cách kéo con mèo đi và cả nhóm nhón cót đi về phía hướng ngược lại. Như thể đi trên vỏ trứng, Will bộc hậu với trái pháo đại cầm sẵn trong tay. Cả nhóm lần theo một bức tường hơi cong cong, con sờ bề mặt nhám của bức tường như thể trên đó có khắc chữ nổi dành cho người khiếm thị. Will thì đi giật lùi canh chừng phía sau của cả nhóm, không thấy gì khác những đám mây bích bùng, và nhận ra là trông cậy vào con mắt trong điều kiện như vậy thì không thể có hiệu quả. Nó xoay phát người lại thì đụng vào một chân tường, nó co rúm lại trong lúc cái đầu đẽo cán của đầu đá cẩm thạch khổng lồ hiện ra giữa đám sương mù. Tự cười dẻo mình, nó thận trọng đi vòng quanh cục đá và gặp thằng em nó đứng đợi cách một thước phía trước. Cả nhóm đi được khoảng 20 bước nữa thì sương mù lại bí mật trùm kín mọi thứ, chỉ để lộ một con đường trải sỏi trước mặt tụi nó. Will vội vã lao hơi nước ẩm động trên tròng kính của nó để chăm chú nhìn kỹ mép của mảng sương mù đang co lại. Con đường và phần nào những tòa nhà bên đường dần dần hiện ra từng chút một. Cả hai đứa cảm thấy nhẹ nhõm. Khi lần đầu tiên từ lúc tụi nó vào thành phố, không gian chung quanh gần sát tụi nó đang tan tản tỏ dần. Sau đó máu tụi nó lại nện cống lại. Tụi nó nhìn thấy chúng, cách tụi nó khoảng 10 thước phía trước, quá rõ và quá hải hùng. Một đội tuần tra gồm 8 con stít đã dàn hình rẽ quạt ngang con đường. Chúng đứng bất động như những con thú săn mồi. Những tròng kính tròn lồi ra của chúng chăm chú chỉ vào bọn trẻ và tụi nó đứng đực ra nhìn lại, câm nín. Trong chúng giống như những bóng ma trong cơn ác mộng tương lai, khoác áo tròn dài sọc xanh xám, đội mũ trùm và mặt nạ khoái gỡ. Một gã dắt theo một con chó do thám buộc bằng dây da dày, đó là một con bám. Sợi dây siết quanh cổ con vật, lưỡi nó thè lè ra ngoài cái cổ bọng cổ họng to, tổ bố, trông hết sức tục tiểu. Con vật hít hửa dữ dội rồi lập tức cốc đầu về phía bọn trẻ. Hai con mắt tròn đen lóng đánh như cụ của nó phình to tức thì. Kèm theo tiếng gầm gừ hung tợn, con vật cong lưỡi lại để lộ mấy cái răng to tướng vàng khè, nhiễu lòng thòng nước miếng phấn khích. Dây buộc cổ nó chùm lại, khi nó thu mình lại lấy đà chuẩn bị phóng tới vồ mồi. Nhưng không ai nhúc nhích, như thể chính thời gian ngừng lại, hai nhóm chỉ đứng trố mắt nhìn nhau trong sự đề phòng lặng im dễ sợ.
Cái gì đó chợt bật lên trong đầu Will, nó gào lên và xô con quay lại, đánh thức thằng em nó khỏi cơn đờ đẫn vì kinh hoàng. Cả nhóm ù chạy bay lướt trong sương mù, chân cẳng vọt như điên. Tụi nó chạy trối chết, không thể biết mình đã chạy được bao xa trong sương mù. Phía sau tụi nó là tiếng sủa dã man của con bám và tiếng quát chang chát của bọn Steve. Chẳng đứa nào biết tụi nó đang chạy đi đâu, chỉ biết chạy cho thoát. Tụi nó chẳng có thì giờ để nghỉ, đầu óc đứa nào cũng đông cứng vì nỗi hoảng loạn bó tay. Nhưng sau đó Will tỉnh trí ra, nó hét bảo Con cứ chạy tiếp trong khi nó chậm lại để đốt một mồi lửa xanh trên cây pháo sáng. Không thực sự biết là nó thắp sáng lên chưa, Will lật đật để dựa cây pháo vào chân tường, chắn gió, nghiêng về phía những kẻ đang đuổi theo nó. Will chạy thêm vài mét rồi dừng chân, nó bật quẹt nhưng lần này lửa không chịu cháy lên. Vừa chỉ thề, nó vừa bật quẹt liên tục một cách tuyệt vọng, không có lửa, chỉ nhán vài tia. Nó vẫy vẫy cái bật lửa như nó từng thấy tụi băng xám thường hay làm ở trường khi đốt thuốc lá hút. Nó hít thật sâu, thử bật cái bánh xe nhỏ xíu một lần nữa. Quá đã, ngọn lửa nhỏ như đủ lễ mồi trái pháo, một loại bơm khí. Nhưng bây giờ tiếng quát thét và tiếng gió sủa đang tiến sát quanh nó. Thần kinh nó căng thẳng quá nên nó chỉ kịp lẳng đại cây pháo xuống đất. Nó nghe tiếng gọi phía trước, anh Will ơi, anh Will. Khi quay về hướng phát ra tiếng gọi, Will tức điên vì thằng em la hét ầm ĩ, mặc dù nó biết thằng đó chỉ có la hét là tài. Nó chạy hết tốc lực về phía em nó và suýt té chổng cành lên thằng em. Hai đứa ù chạy như điên khi trái pháo đầu tiên phát nổ. Tiếng nổ vang vọng mọi phía, màu sắc nguyên thủy rực rỡ của cây pháo xuyên qua cả màn sương dày, rồi kết thúc bằng hai tiếng nổ điếc tai. Con động đầu vô một bức tường phía trước và phản ứng hơi sửng sờ. Nhưng Will rít giọng bảo, tiếp tục chạy, nhanh lên, lối này. Will nắm tay thằng em nó kéo đi, không để cho thằng em nó có thì giờ nâng niu vết thương của nó. Pháo tiếp tục nổ, phóng lên cao những trái cầu lửa tỏa sáng trong hang động hay tạo thành những vòng cung thấp kết thúc trên chính thành phố, soi sáng trong phút chốc bóng những tòa nhà như cảnh trong một vở kịch bóng. Mỗi chùm ngũ sắc đạt tuyệt đỉnh trong ánh sáng nhá lên chói lòa và tiếng nổ như tiếng đại bác vang ra vọng lại ầm ầm khắp thành phố như bão sấm dữ dội. Chốc chốc, Will lại dừng chân để mồi thêm một cây pháo khác, thảy ra mấy cây pháo sáng nữa. Mấy trái bom khí hay hỏa tiễn đặt bệ phóng trên mảng tường hay liện đại ra đất, hy vọng làm rối sự định vị của đội tuần tra. Bọn Steve, nếu chúng vẫn còn theo đuổi, sẽ đánh đủ mũi dùi tấn công này, và Will hy vọng ít ra thì cái mùi khói khét lẹt sẽ đánh lạc hướng đánh hơi của con chó bám. Khi trái pháo cuối cùng nổ trong màn biểu diễn ngoạn ngục của ánh sáng và âm thanh, Will cầu trời là nó đã câu đủ thì giờ để chạy tới mê cung. Cả nhóm chạy chậm lại để thở rồi ngừng hẳn lại để nghe ngóng dấu hiệu của bọn săn đuổi. Nhưng giờ đây chẳng còn nghe thấy gì nữa, có vẻ tụi nó đã bỏ rơi bọn chúng rồi. Will ngồi xuống một bậc thềm rộng của một tòa nhà trông giống như một cái đền, lấy bản đồ và la bàn ra xem, trong khi Con canh chừng. Will cất tấm bản đồ rồi thừa nhận, tao không biết tụi mình đang ở đâu, vô vọng. Con đồng ý tụi mình có thể ở bất cứ chỗ nào. Will đứng lên nhìn trái, nhìn phải, tao cho là tụi mình nên đi tiếp hướng nãy giờ. Con gật đầu, nếu mình đi vòng lại chỗ khởi đầu thì sao anh? Will bước đi và nói không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi. Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm hai đứa và bóng tối cùng những hình thù bí ẩn cứ hiện ra rồi mờ đi, như thể những tòa nhà bị bứng ra rồi cắm lại ở trung tâm của cái thành phố vô hình này. Cả nhóm di chuyển cực kỳ chậm qua những con đường liên tiếp. Con chợt kéo cả nhóm đứng lại, nó thì thầm, anh biết không, em nghĩ sương tan chút đỉnh rồi. Will đáp, đáng kể đó. Một lần nữa con Bartubi lại cúi khom khom hít hửi mặt đất khi mép màn sương lùi từ từ trước mặt tụi nó. Hai anh em sợ co cả người, trố mắt kinh hoàng gắn lọc màn sương đục như sữa. Như thể tấm màn được vén lên để phô bày cảnh tượng. Cách đó chừng sáu thước, một hình thù đen thui đang gù xuống đầy đe dọa. Cả hai đứa cùng nghe tiếng gầm gừ khe khẽ trong yết hầu. Kho náo, mồm trời ơi, một con bám. Tim hai đứa ngừng đập vì phát hiện này. Tụi nó chỉ còn nước ngó con vật đứng lên, hai chân trước vạm vỡ gồng căng trong lúc vuốt bấm vào đất, rồi nó bắt đầu di chuyển, nhanh chóng tiến tới trước bằng một tốc độ kinh hoàng. Chắc chắn là tụi nó chẳng thể nào làm gì được, chạy cũng không xong, khu vực đã quá gần. Tựa như một đầu máy hơi nước kinh dị, con chó đen lao vào tụi nó. Lỗ mũi nở toét phun ra nước mũi đặc sệt. Will không có thì giờ để suy nghĩ, ngay khi thấy con vật phóng tới, nó buông rơi cái ba lô và xô con tránh ra. Con bám lao qua không trung vồ mạnh vào ngực Will, móng vuốt dữ của con vật đấm nó ngã ngửa ra sau, đầu dọng một cái cạch xuống nền đất phủ rong rêu, choáng váng. Will bật dậy, hai tay chụp họng con vật, ngón tay nó chạm phải vòng đeo cổ con vật bèn bấu chặt lấy, cố gắng kéo họng con vật ra xa mặt nó. Nhưng con thú quá mạnh, hàm của con thú ngoạm vào mặt nạ của Will, mắc kẹt và cắm phập xuống. Will nghe tiếng rít của răng nanh con thú xuyên qua lớp cao su siết chặt của mặt nạ, vào tới da mặt nó. và nó nghe một tiếng bụp như thể một tròng kính bị vỡ. Nó ngửi thấy mùi hôi thối của con bám, giống như một miếng thịt thiêu nồng nồng, trong khi con vật tiếp tục nghiến và xé nát cái mặt nạ. Dây dắt cột sau đầu, nó căng đến nỗi gần đứt luôn. Cầu trời cho cái mặt nạ có thể tử thủ tại chỗ, nó cố gắng hết sức mình quay đầu đi. Hàm của con bám trượt khỏi lớp cao su ướt. Nhưng thắng lợi của Will khá ngắn ngủi, con chó lùi lại một chút lập tức lao tới. Will trú lên, hai tay vẫn giữ chặt cái vòng xích cổ chó bằng tất cả sức lực của nó. Will chỉ xây sở được cái mõm chó khỏi gương mặt nó, hai cánh tay nó đã gồng hết sức rồi. Cái vòng xích cổ chó cứa vào ngón tay nó không thể tin nổi con chó lên nặng đến thế. Không biết bao nhiêu lần Will hất đầu ra sau, né được trong đường tơ kẻ tóc cái hàm răng cắm vập của con vật, y như hàm của một cái bẫy người đóng sập lại. Đột nhiên con vật xoay xoắn vặn vẹo thân hình nó, một tay của Will bị tuột khỏi cái vòng cổ của con chó, và vì không còn bị cản trở nữa, con vật nhanh chóng tìm ra một mục tiêu hấp dẫn hơn. Nó chụp vào cánh tay Will cắn xuống thật mạnh. Will gào lên đau đớn, bàn tay kia bắt buộc phải buông cái vòng cổ nó ra. Bây giờ thì không còn gì ngăn cản con vật nữa, con thú lập tức nhảy sổ lên người Will, cắm vập răng của nó vào vai Will. Lẫn trong tiếng gầm gừ là vào tiếng răng cắn, Will nghe tiếng vải áo khoác bị xé toạc khi những chiếc răng khổng lồ giống như hai hàng gươm lởm chởm đâm sâu vào rách nát thớ thịt của nó. Will rú lên một lần nữa khi con vật lúc lắc cái đầu gầm gừ ầm ĩ, nó trở thành một con búp bê bằng dẻ rách vô phương tự vệ, bị lẳng sang bên này rồi lẳng sang bên kia. Cánh tay không bị ngoạm của Will đấm yếu ớt vào đầu vào mạng sườn của con thú, nhưng chẳng ăn thua gì. Đột nhiên con thú nhả vai Will ra và quay lại chồm lên thân hình nó. Sức nặng khủng khiếp con vật đè chặt nó xuống. Khi cặp mắt điên cuồng của con vật trừng trừng nhìn nó, Will có thể thấy hàm răng to khủng khiếp của con vật chỉ cách mặt nó vài phân. Nước dãi con thú nhiễu lòng thòng vào trong kính của nó. Will biết rằng Connor đang làm mọi cách để cứu nó. Connor lập tức nhào vô đấm đá con thú rồi nhanh chóng thoái lui. Cứ mỗi lần nó làm vậy, con chó chỉ ngoảnh đầu nạt nó, như thể biết là nó chẳng nguy hiểm gì ráo. Bộ óc dã man con vật tập trung vào chỉ mỗi thứ, con mồi đang hoàn toàn và tuyệt vọng nằm trong sự định đoạt của nó. Will cố gắng một cách tuyệt vọng để lăn trở, nhưng con thú đã ghìm chặt nó xuống sàn. Will biết nó không thể là đối thủ con chó khủng khiếp vô phương ngăn chặn này. Con vật dường như được cấu tạo từ những bắp thịt khổng lồ cứng chắc như đá. Will hét bảo con, con chạy, chạy đi. Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu phóng tới một tia chớp bằng thịt trúng cái đầu con bám. Trong tích tắc, con Bartleby dường như khựng lại giữa thinh không. Lưng nó cong vòng, móng vuốt của nó vươn ra những lưỡi lam cắt cổ ngay phía trên đầu con bám. Tích tắc tiếp theo, con mèo đáp xuống và xảy ra một trận cuồng loạn kinh hoàng. Tụi nó nghe tiếng thớ thịt bị xé ngọt khi răng con Bartleby phập vào mục tiêu thứ nhất. Một dòng máu đen phun ra từ vết thương sâu hấm đen ngòm, vốn mới trước đó là tai của con bám, bắn vọt vào Will. Con bám gầm lên một tiếng trầm trầm, lập tức cong người lại nhảy khỏi Will. Bartleby vẫn còn cưỡi trên đầu, trên cổ con bám, tấn công ào ạt bằng những cú cắn và xé thịt rùng rợn với hai chân sau cào xé. Đứng dậy, đứng dậy. Con vừa hô vừa giúp Will đứng lên bằng một tay, còn tay kia thì lượm lên cái ba lô. Hai đứa lùi lại một khoảng cách an toàn, buộc lòng đứng lại và theo dõi. Tụi nó chôn chân tại chỗ, chết chân trước trận chiến sinh tử với con chó và con mèo. Cả hai con vật đều quằn quại trong trận đấu chí tử, hình thù của chúng sóng quyện vào nhau cho đến khi chúng trở thành một cơn lốc xám và đỏ, không thể nào phân biệt được điểm xuyết bằng răng và vuốt nhán lên. Will hét, chúng ta không thể ở lại đây. Nó có thể nghe tiếng quát tháo của đội tuần tra đang tiến đến gần, bọn chúng đang nhanh chóng hiện ra. Bond, bỏ đi lại đây. Will lắc vai thằng em nó. Bọn Steve, chúng ta phải đi ngay. Con miễn cưỡng quay lại, vẫn ngoảnh lại để xem con mèo có đi theo trong làn sương mù không, nhưng chẳng thấy dấu vết gì của Bartleby cả. Chỉ có vọng lại từ xa tiếng rít, tiếng rống, tiếng rú. Tiếng quát tháo và tiếng chân đang va lên khắp xung quanh. Hai đứa trẻ chạy tán loạn. Con rên rỉ vì sức nặng của cả hai va lô nó phải mang. Còn Will thì run rẩy vì sốc. Toàn bộ cánh tay nó nhoi nhói tê điếng vì đau đớn. Nó có thể cảm thấy rằng máu chảy thành dòng xuống bê sườn nó. Hoảng sợ nhận ra máu đang chảy xuống mu bàn tay nó thành từng dòng nhỏ và nhễu xuống lông tông từ mấy ngón tay của nó. Đứt cả hơi, hai đứa đồng ý một cách gấp gáp về hướng chạy, hy vọng một cách vô vọng là hướng đó sẽ đưa tụi nó ra khỏi thành phố, chứ không đưa thẳng tụi nó vào tay bọn Steve. Một khi tới được vành tay đầm lầy, tụi nó sẽ đi vòng theo ngoại vi của thành phố cho đến khi tìm được cửa mê cung. Và nếu xảy ra điều tồi tệ nhất và tụi nó không tìm được mê cung, thì Will biết là cuối cùng tụi nó sẽ quay lại cầu thang đá và lập tức trở lại trần gian. Dựa vào âm thanh tụi nó nghe được thì đội tuần tra đang tập trung săn lùng tụi nó. Hai đứa chạy hết tốc lực nhưng lại ngớ ngẩn đâm đầu vào một bức tường. Chẳng lẽ tụi nó đã vô tình chạy vô một hẻm cụt? Cả hai đứa cùng lúc nghĩ đến điều đó. Tụi nó hoảng hồn lần theo bức tường cho đến khi tìm được một cổng to vò đã bị sụp đổ một bên và mất tiêu tảng đá trên đỉnh vòm. Will liếc sang Con yên tâm thì thầm, cảm ơn trời, sẽ một chút là tôi. Con chỉ gật đầu thở hồng hộc, tụi nó nhìn kỹ lại phía sau trước khi chui qua cái cổng tò vò đổ nát. Từ bên hông cánh cổng thò ra những bàn tay khỏe mạnh, nhanh như chớp, thô bạo tóm lấy chúng, nhấc bổng chúng lên.
Chương 36.
Thu tất cả sức lực vào cánh tay còn khỏe, Will tung đấm ra, nhưng khớp ngón tay của nó chỉ trượt sức qua cái bao bố trùm đầu một cách vô hiệu. Người đàn ông chửi toáng lên khi Will tung thêm một cú đấm khác, nhưng lần này nắm tay của nó bị chập trúng, kẹt cứng trong gọng sắt của một bàn tay to tướng, đẩy nó lùi lại mà không cần nỗ lực nhiều lắm, cho đến khi nó bị dồn sát vào chân tường. Người đàn ông rít lên, đủ rồi, im! Con bỗng nhận ra giọng nói, bèn chen vô giữa Will và người tấn công trùm đầu bằng bao bố. Will hoàn toàn bị án ngữ, thằng em nó đang làm gì thế này? Hơi yếu thế, Will vẫn cố tung đấm lần nữa nhưng bị người đàn ông nắm chặt. Con mừng rỡ hét, cậu Tam! Cậu Tam mắng, nhỏ lại! Con nói líu cả lưỡi, nhưng làm sao, làm cách nào? Cậu biết tụi cháu! Cậu Tam ngắt lời nó, bọn cậu vẫn canh chừng từ khi cuộc đào tẩu trật đường ray. Con vẫn hỏi lại, nhưng làm sao cậu biết đó là tụi cháu? Chỉ cần lần theo ánh sáng và âm thanh, còn ai khác chúng mày dùng đến những thứ pháo hoa mắc dịch đó. Người trên trần gian có lẽ còn nghe được, huống hồ dưới thuộc địa. Con đáp, đó là sáng kiến của anh Will, cũng có hiệu quả đó chứ. Tương đối. Cậu Tâm lo lắng nhìn Will, nó đang cố đứng tựa vào bức tường, cái mặt nạ của nó bị chọc rách vài chỗ và một chỗ che mắt đã bể nát, vô dụng. Cháu có sao không Will? Ôm bờ vai đẫm máu của nó lầm bầm, cháu nghĩ là không sao. Nó cảm thấy lân lân, chóng mặt nhưng không thể biết đó là do vết thương hay nỗi hân hoan nhẹ hẳn người vì cậu Tam tìm gặp được tụi nó. Cậu biết cháu không thể nào yên lòng khi Chester vẫn còn ở dưới này. Nghe nhắc đến tên thằng bạn, Will ngước đầu lên hỏi, chuyện gì đã xảy ra cho nó? Nó có bình an không? Nó còn sống, ít nhất là trong lúc này. Sau này cậu sẽ kể tất cả cho cháu nghe, còn bây giờ Imago, chúng ta nên tự biến mình thành hàng hiếm. Hình vóc đồ sộ của Imago lập tức hiện ra. Cái mặt nạ lùng phùng của ông hết xoắn bên này lại phình bên kia như cái bong bóng xì hơi. Một phần bị gió thổi bạc đi khi ông chăm chú nhìn vào bóng tối âm u. Ông lặn cái ba lô của Will lên vai mình như thể nó nhẹ hiều, rồi ông đi ngay. Tụi nó chỉ còn cách đi theo ông, cuộc đào tẩu của cả nhóm biến thành một trò chơi căng thẳng thần kinh gọi là theo bước lãnh tụ. Bóng Imago dẫn đường phía trước xuyên qua những vùng khí độc và vô số chướng ngại vật, còn cậu Tam thì bọc hậu. Nhưng hai thằng con trai quá sung sướng được trở về. Nương dưới cánh của cậu Tam đến nỗi tụi nó hầu như quên bán tình thế khó khăn của tụi nó. Tụi nó lại cảm thấy an toàn. Imago cầm gọn một trái đăng trâu trong tay, chỉ để vừa đủ ánh sáng lọt ra để cả nhóm có thể vượt qua được địa hình khó khăn. Cả nhóm chạy qua một loạt những sân bãi ngập nước, rồi bỏ lại vùng sương mù phía sau khi vào được một tòa nhà tròn, chạy với một tốc độ ánh sáng kinh ngạc dọc theo những hành lang trưng bày, tượng và tranh tường trở tróc lở. Mọi người trượt vào vũng bùn, trên sàn đá hoa nứt nẻ của những căn phòng bỏ trống và những sảnh đường rải rác các công trình tô trát dở dang, cho đến khi cả nhóm lên được một cầu thang đá đen, trèo lên càng lúc càng cao, cả nhóm bỗng nhiên lại ra được nơi thoáng đãng. Đi ngang qua những lối đi bằng đá nứt nẻ có những lan can dài bị mất đi nhiều chỗ, Will có thể nhìn xuống từ chiều cao chóng mặt và thấy được thành phố bên dưới những đám mây đang quyện nhau. Một số đoạn đường đá này hẹp đến nỗi Will sợ là nếu nó trùng bước một giây, nó có thể sa xuống cái chết giữa đám sương mù dày đặc, che kín những cú rơi nhẹ tên ở cả đôi bờ vực thẳm. Nó cứ đi tới, đặt lòng tin vào Imago, ông không hề xao xuyến tích tắc nào. Hình thù chắc nịch của ông tiến tới phía trước, không ngưng nghỉ, bỏ lại những cuộn khói quần tụ phía sau. Cuối cùng, sau khi phóng như thỏ xuống nhiều cầu thang, cả nhóm tiến vào một căn phòng rộng âm vang tiếng động của nước chảy róc rách. Imago đứng lại, ông có vẻ lắng nghe điều gì đó trong lúc chờ đợi cậu Tam hỏi Con, Bartby đâu? Con gục đầu xuống đau khổ đáp, nó cứu tụi cháu thoát khỏi một con bám. Nó không theo tụi cháu nữa. Cháu sợ là nó chết rồi. Cậu Tam vòng tay qua vai Con, ôm chặt nó vào lòng. Cậu nói, nó là ông hoàng trong đám loài vật. Cậu vỗ vỗ lên lưng Con an ủi rồi hỏi ý với Imago bằng một giọng thì thào. Chúng ta có nên nấp lại một lúc không? Giọng Imago trầm tĩnh và thông thả. Không, nên dứt điểm vụ này. Bộ biết bọn trẻ vẫn còn quanh đây. Chẳng bao lâu toàn bộ chúng này sẽ đầy bọn tuần tra. Cậu Tam đồng tình, Vậy chúng ta cứ đi tiếp. Cả nhóm nối đuôi nhau đi ra khỏi căn phòng, chạy theo một hàng cột cho đến khi Imago nhảy qua một bức tường thấp và trượt xuống một mép trơn trượt, rồi rơi vào một cái rãnh sâu. Khi cả nhóm lao theo Imago, nước tù động dưới rãnh ngập tới bắp đùi bọn trẻ và từng nùi dày cỏ đen nhớt nhợt cản trở chuyển động của họ. Cả nhóm vất vả lội qua, bong bóng bập bồng nổi lên và dính chùm trên mặt nước. Mặc dù mọi người đều đeo mặt nạ, mùi hôi thối của thực vật chết đã lâu bị phân hủy vẫn khiến mọi người nghẹt thở. Cái rãnh đã trở thành một kênh chảy ngầm và cả nhóm chìm vào bóng tối. Tiếng hồi lội trong nước ngân vọng chung quanh tưởng như vô tận cho đến khi cả nhóm lại ra được khoảng trống.
Imago ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ông tấp vào bên bờ kênh, bị bẩm lội vào sương mù. Cậu Tam thì thầm cảnh báo hai đứa trẻ. Hơi nguy hiểm đấy, đất trống phải bám sát nhau và khôn khéo. Chẳng mấy chốc đã thấy Imago quay trở lại vẫy gọi. Cả nhóm cùng trèo ra khỏi nước, quần và dậy sũng nước, băng qua một cái vùng lầy lội, bỏ lại thành phố phía sau. Cả nhóm đi lên một cái dốc và dường như lên đến một nơi như cao nguyên. Will phấn chấn tinh thần khi nó thấy khoảng trống trên bức tường của hang động phía trên đầu. Cả nhóm biết là đã quay lại được mê cung. Cả nhóm đã thành công. Một giọng nhỏ khang khang gọi, Macaulay. Mọi người đứng chích chân tại chỗ và quay người lại. Ở đây sương mù dày hơn và đất cao hơn. Xuyên qua lòng khói mỏng, cả nhóm thấy một cái bóng gầy. Đó là một tên Steve. Hắn đứng đó, cao và kiêu ngạo, hai tay khoanh trước bộ ngực hẹp. Hắn quát, ái chà chà, buồn cười bọn chuột luôn luôn chạy cùng một lối. Crawfly, cậu Tâm lạnh lùng đáp lại trong lúc đẩy Will và Con về phía Imago. Crawfly xuôi tay xuống rồi vung lên như lui quất roi, để lại vết nhớp và mùi hôi bên đường. Ta biết có ngày ta sẽ tóm được mày, sớm hay muộn mà thôi. Tim Will thắt lại khi thấy hai lưỡi dao sáng loáng hiện ra trong tay gã Steve, dài cỡ 15 phân, cong vòng trông như lưỡi hái. Crawfly phóng rống lên, mày đã là một cái gai trong mắt tao quá lâu rồi. Will nhìn sang cậu Tam, ngạc nhiên thấy là cậu cũng đã có tự vũ trang. Cậu cầm một cây mã tấu trông dễ sợ, không biết cậu lấy ở đâu ra. Cậu Tam nói với Imago và hai đứa trẻ bằng giọng trầm, khẩn thiết. Đã đến lúc tôi chỉnh lại những sai quấy. Cả nhóm có thể thấy sự kiên quyết không thể nào lay chuyển trong ánh mắt cậu. Cậu quay về phía gã Crawfly. Cậu tiến tới, nó vọng lại. Cả nhóm hãy tiếp tục, tôi sẽ theo kịp mọi người. Nhưng cái bóng lầm lì quấn kín trong sương mù cuộn quanh không dừng một ly. Vung lưỡi hái một cách thiện nghệ và hơi khòm xuống. Gã Steve có bộ dạng của một quái vật độc ác kinh khủng. Imago lẩm bẩm, không xong, hắn liều quá, chúng ta nên ẩn đi. Ông che chắn kéo Will và Gon lùi lại tới miệng đường hầm của mê cung, trong lúc cậu Tam tiến đến sát Crawfly. Imago hít sâu, ôi không, không. Will và Gon quay lại tìm hiểu nguyên nhân nỗi hoảng sợ của ông. Một bầy Steve xuất hiện từ đám sương mù và đang giãn ra thành hình vòng cung, nhưng Crawfly giơ cao một lưỡi hái sáng loáng và cả lũ đột ngột dừng lại phía sau hắn không xa lắm, nhấp nhẩm bồn chồn vẻ sốt ruột. Cậu Tam đứng lại chần chừ một chút như cân nhắc thế bất lợi. Cậu chỉ lắc đầu một cái rồi vươn mình lên bất khuất. Cậu xé bỏ cái bao trùm đầu, hít sâu một hơi. Buồng phổi tràn đầy khí độc. Đáp lại, Crawfly giật phắt kính bảo hộ và ống thở của hắn quăng ra xuống chân và đá chúng sang một bên. Cậu Tam và Crawfly tiến sát vào nhau rồi dừng lại. Trong khi hai bên đối mặt nhau như hai kỳ phùng địch thủ, Will rùng mình vì nụ cười nham hiểm trên gương mặt gầy của gã Steve. Hai thằng con trai hầu như nín thở, chốn đó đã trở nên im lặng rợn người như thế âm thanh đã bị hút khỏi thế gian. Crawfly tấn công trước, hai cánh tay hắn bắt chéo nhau khi hắn lao tới. Cậu Tam lùi lại để né chứng lũy thép, bước qua một bên, vung mã tấu phòng vệ. Vũ khí của hai người đàn ông chạm vào nhau nhán lửa vang lên tiếng rít kinh hoàng. Cực kỳ giỏi tay trái, gã Crawfly xoay mình như biểu diễn một vũ điệu, lao về phía cậu Tam rồi lùi lại chém liên tục bằng hai lưỡi hái của hắn. Cậu Tam đáp lễ bằng những cú đâm và gạt. Hai đối thủ luân phiên tấn công và phòng thủ rồi tấn công. Một cú tấn công diễn ra cực kỳ nhanh đến nỗi Will và Con không kịp chớp mắt. Ngay trong lúc tụi nó xem, một loạt ánh bạc và xám loang loáng xung đột, hai người đàn ông bỗng quần nhau sát đến nỗi họ có thể ôm nhau. Lưỡi của các vũ khí cả nghiến nhau khốc liệt. Cả hai nhanh như nhau cùng bật ra sau thở hổn hển. Một khoảnh khắc tạm lắng, mắt người này chia tướng mắt người kia, nhưng cậu Tam dường như hơi chao đảo và bố tay vào sườn. Imago nói thầm, không xong rồi. Will cũng thấy vậy, giữa những ngón tay của cậu Tam và dài xuống tấm áo khoác của cậu rỉ ra mấy vệt chất lỏng sậm màu, trông như mực đen vô hại dưới ánh sáng xanh của thành phố. Cậu Tam đã bị thương và chảy máu nặng. Cậu từ từ vươn mình lên và có vẻ như đã hồi phục trong chớp nhoáng, mã tấu phóng vào
Crawfry, hắn dễ dàng bước tránh qua một bên chém ngang mặt đối thủ. Cậu Tam chùng bước và lảo đảo lùi lại. Imago và bọn trẻ nhìn thấy vệt sậm màu bây giờ loang cả trên má trái của cậu. Imago khe khẽ. Ôi trời ơi! Tay ông nắm cổ hai đứa trẻ thật chặt đến nỗi Will có thể cảm thấy cánh tay ông căng lên khi trận đấu tiếp tục. Cậu Tam lại tấn công. Crawfry xoay tít về phía sau rồi lao tới trước, bên này rồi bên kia. Trong điệu nhảy linh động và cách điệu, những đường chém và cú đâm của cậu Tam rất quyết liệt và khéo léo. Nhưng Crawfry quá nhanh, lưỡi mã tấu cậu liên tục chém vào khoảng không mờ mịt và thôi. Khi cậu Tam xoay lại để đối diện với đối thủ giỏi tránh đòn này, cậu mất đà. Cậu cố gắng đứng thẳng, nhưng giày của cậu vẫn trượt đi một cách vô vọng. Cậu mất thăng bằng trong một tư thế rất dễ bị tấn công. Crawfry không bỏ lỡ cơ hội này, hắn nhào vô tấn công phần sườn hở của cậu. Nhưng cậu Tam đã sẵn sàng, cậu đã chờ đợi giây phút này. Cậu thụp xuống rồi trồi lên bên trong vùng phòng thủ của đối phương, đưa mã tấu lên chém một nhát ác liệt đến nỗi Will không kịp thấy vết chém hủy diệt trên cổ họng Crawfry. Không khí giữa hai đối thủ đầy bọt máu khi Crawfry quay lùi lại. Gastit buông cả hai lưỡi hái rớt xuống đất, thốt ra một tiếng đít rùng rợn nghe ọc ọc. Tai bấu chặt của họng bị cắt lặt lìa, giống như một đấu sĩ bị hạ thủ độc chiêu kết liễu cuối đời. Cậu Tam bước tới trước, dùng cả hai tay thực hiện chiêu cuối cùng, lưỡi dao ngập tới cán trên ngực của Crawfry. Hắn bật ra tiếng đít khò khè và chụp vai cậu Tam để cố đứng vững. Hắn ngó xuống không tin nổi là cái cán dao bằng gỗ thô ráp thò ra trên xương ức của hắn. Rồi hắn ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, hai đứng đó hoàn toàn bất động như hai bức tượng trong hoạt cảnh một bi kịch, trừng trừng nhìn nhau như sự thừa nhận im lặng. Sau đó cậu Tam đạp một chân lên người gã Crawfry để đút cây mã tấu ra. Gã Stitt đung đưa tại chỗ giống như một con rối được dựng đứng bằng những sợi dây vô hình, miệng há hốc trống rỗng nguyền rủa không ra hơi. Imago và bọn trẻ nhìn thấy gã đàn ông bị thương chí mạng lắp bắp phun ra tiếng gầm gừ tắc nghẹn cuối cùng với cậu Tam, loạn choạn ngã về phía sau đổ xuống sàn thành một khối bất động. Tiếng rì rầm kích động lan trong hàng ngũ bọn Stitt, chúng có vẻ như tê liệt không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu Tam không lãng phí khoảnh khắc chần chừ đó, ôm bên sườn bị thương và nhăn nhó vì đau đớn. Cậu chạy thật nhanh về nhập bọn với Imago và hai đứa trẻ. Hành động này khiến bọn Stitt bừng dậy ào tới trước, hình thành một vòng tròn chung quanh thi thể Crawfly. Cậu Tam đã dẫn cả nhóm xuống một hành lang mê cung, nhưng mọi người chưa kịp đi đâu xa thì cậu đã bấu vào bé sườn tựa lưng vào tường. Cậu thở nặng nhọc và mồ hôi nhễ rải chảy dài xuống gương mặt cậu, hòa quyện với máu từ vết thương toát miệng. Nhớ xuống cái cầm tua tủa râu, cậu ngoảnh lại phía cửa đường hầm hổn hển. Tôi sẽ cầm chân bọn chúng để câu giờ cho mọi người. Imago nói, không, tôi sẽ làm chuyện đó, anh bị thương rồi. Cậu Tam nói khẽ, đằng nào thì tôi cũng tận mạng. Imago nhìn xuống dòng máu ứa ra từ miệng vết thương trên ngực cậu Tam. Mắt hai người gặp nhau trong tích tắc. Imago đưa cây mã tấu của mình cho cậu Tam. Rõ ràng sự việc đã được quyết định. Biết rõ điều này là có nghĩa gì, Con van xin bằng giọng đứt nghẹn, đừng cậu Tam, xin cậu đi cùng mọi người. Cậu Tam mỉm cười yếu ớt, dùng tay kia ôm hoàng lấy Con, nói, thì mọi người sẽ thất bại cả Con à. Cậu thò tay trong áo sơ mi giật ra cái gì đó đeo quanh cổ cậu và ấn cái đó vào tay Will. Đó là một mặt dây chuyền làm bằng một mảnh thủy tinh mịn màng có khắc một dấu hiệu. Cậu Tam nói nhanh, giữ cái này, nó có thể hữu ích ở nơi cháu sẽ đi tới. Cậu buông Con ra, lùi một bước rồi ôm choàng lấy Will. Ánh mắt vẫn không rời Con, và chăm sóc em cháu nha Will. Cậu Tam nắm chặt vai nó, hãy hứa với cậu điều đó. Will cảm thấy sửng sốt đến nỗi nó chưa kịp tìm ra bất cứ lời đáp nào, cậu Tam đã quay đi. Con gào lên điên loạn, cậu Tam, đi với chúng cháu. Cậu Tam bước dài về phía cửa đường hầm vừa bảo, Imago, đem chúng đi. Cậu Tam vừa nói thì bọn Stitt đã ùa vào cửa đường hầm, đem theo nỗi kinh hoàng. Con vẫn còn gọi tên cậu Tam và không tỏ dấu hiệu chịu đi đâu cả. Imago nắm cổ áo nó, dùng sức mạnh lôi nó đi vào đường hầm. Thằng nhỏ đang cuồng trí không thể nào có sự lựa chọn nào khác hơn làm những gì mà Imago muốn. Tiếng gào của nó lập tức biến thành những tiếng hú giận dữ điếc tai cùng tiếng khóc nức không thể kiềm chế được. Will cũng bị đối xử thô bạo tương tự khi Imago vỗ liên tiếp vào lưng nó để buộc nó bước tới trước. Imago chỉ nới lỏng trong một lát khi cả nhóm đi vòng qua một khúc quanh ngoặt. Ông có vẻ ngập ngừng. Cả ba người, Imago, Will và Con cùng quay lại nhìn lần cuối. Cái bóng người đàn ông to lớn, dáng ông nổi bật trên nền xanh của thành phố khi ông thủ hai cây dao bên hông, sẵn sàng. Sau đó Imago tiếp tục thúc hai đứa trẻ đi tiếp. Và cả nhóm vĩnh viễn không còn nhìn thấy cậu Tam nữa. Nhưng rừng rực trong đôi mắt của mọi người là cảnh cuối cùng, hình ảnh cuối cùng của cậu Tam đứng kiêu hãnh và bất khuất đương đầu với làn sóng hung tàn đã hào tới. Một hình ảnh đơn độc trước rừng đấu thủ sừng sọ lăm le lưỡi hái. Ngay cả khi cả nhóm đã chạy, họ vẫn nghe những tiếng lời nguyền rủa cậu thét lên thống thiết và tiếng lưỡi dao lưỡi hái chạm nhau. Những âm thanh yếu dần khi cả nhóm quẹo qua những khúc eo và khúc quanh của đường hầm.